Bởi vì đằng kia xin cho kìa. Như vậy đó, có phải là cái gốc của mê tín rồi. Giờ cho tới tên châu đất mà nghe nói bà cho cũng chạy lên tới nữa. Đó là tại vì cái lòng tham đó. Đi chùa mà không hiểu đạo, đi chùa mà ôm ấp cái lòng tham, cho nên với tới chùa mà phải không cho được như ý thì thành thánh quỷ gì đó cho được cái sự sách gió chạy theo. Bởi vậy nên người Phật tử mình vô tình trở thành mê tín dị đoan. Sở dĩ mình xin mình cầu muốn cho được cái này cái nọ, mà nếu không được thì nghe đâu nói chỗ đó linh lắm, xin cho được thì rủ nhau đi. Ở đây với Phật tử có đi vậy không? Có không? Có thì cái đó là Phật tử hơi lai lai rồi đó, chứ không phải là cánh cống Phật tử đâu. Phật tử thiệt thì không có làm vậy. Bây giờ mình đi chùa là vì tham bảo, phải không? Đi chùa để học hỏi đạo lý, chứ không phải đi để mà xin. Mà quý vị nghĩ, quý vị xin có được không? Nhưng vừa rồi có một cái người Phật tử hỏi tôi là thế này, nói rằng quý vị mà lên trên miếu bà ở châu đốc giao tiền về làm ăn khá, hỏi tôi chứ như vậy khó thiệt không? Thì tôi trả lời, tôi nói rằng nếu ai lên châu đốc mà giao tiền về làm ăn khá đó, thì quý vị lên từ châu đốc cho tới núi cao á, sẽ thấy người ta cất nhà lầu hết, phải không? Bởi vì ở đó là gần mà, chạy vô giao về làm ăn khá cất nhà lầu hết, thì mới tới ở xa là mình hết. Cái giường hả, chỗ này chỗ nọ xa, bây giờ cái giường lại thì phải địa phương ta có trước chứ. Mà giờ quý vị lên nó thấy cái nhà lầu hết chưa? Hay là kẻ nghèo thì nhiều mà người khá thì ít, phải không? Mà nếu kẻ nghèo nhiều người khá ít thì chắc rằng bà có cho mình khá được không? Nếu bà cho thì chắc lối xóm là xin hết rồi, xin trước mình họ đã khá trước mà họ không khá được á, mà mình lên đây xin mà khá ra thì có đúng là thật không? Đó, vậy mà Phật tử mình cứ tin như thường, nghe đồn mà cứ tin mà không có xét cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên sanh ra mê tín dị đoan, làm cho người ta cười, cho nói đạo Phật là đạo mê tín. Đó là tại vì Phật tử không hiểu, không thấy được cái gốc của sự tu hành. Nói như vậy để cho biết rằng tất cả chúng ta đi chùa, cúng chùa không có nghĩa là để cầu xin cho mình, phải không? Mà nếu ai mà cầu xin cho mình nhiều á, thì người đó sẽ là cái người tham nhiều, mà tham nhiều thì cũng dễ mê tín. Còn bây giờ nếu mà đi cúng chùa mà không cầu xin, quý vị thấy có phước không? Nếu cầu mới có, còn bây giờ không cầu có được không? Có phước không? Chắc nhiều quá, phải không? Nhưng mà không cầu phước lớn hơn. Tôi thí dụ như giờ có một cái người đó họ làm ăn thất bại rồi phá sản, thì bạn bè họ thấy vậy thương, có người bạn thiếu một, rồi tới thấy anh bạn mình nghèo quá, nói thì tôi giúp anh 10.000 để làm vốn làm ăn. Thì cái anh mà nghèo này, thất bại này, phải anh giúp tôi 10.000 làm vốn vậy đó, rồi trình tôi trả là tôi phải trả lại sao? Thì nói là tôi giúp anh 10.000, trình trả anh trả tôi 15.000. Nhưng mà khi trúng quá thì anh cũng mượn. Còn anh thứ hai, anh cứ tới thấy bạn mình nghèo, anh cũng giúp 10.000. Nhưng mà anh này anh hỏi, anh giúp tôi thì trình có tiền tôi trả lại, phải trả làm sao? Thì nói rằng, tôi giúp anh chỉ muốn anh làm ăn cho qua cái cơn khủng hoảng này thôi, còn trình trả tùy ý, trả sao cũng được thôi. Thì như vậy, tới chừng khi cái anh này anh làm ăn khá được, anh trả cho anh này 15 ngàn, đủ 15 ngàn là anh có mang ơn gửi. Còn khi trả anh này, có thể anh trả cũng 15 ngàn, nhưng mà anh này không đòi điều kiện gì hết, thì có mang ơn không? Cái người không đòi điều kiện, người đó là cái người cái tâm họ rộng rãi, mà tâm rộng rãi cho nên cái ơn nghĩa nó sâu dày, phải không? Còn cái người mà đòi bẳng đó, thì cái người đó không có ơn nghĩa gì hết. Cũng như vậy, bây giờ quý Phật tử vô cúng chùa, khi mà quý Phật tử đem lại tâm mà bạc cúng cho chùa, thì quý Phật tử cộng theo cái gì? Ghi một số tên cha, tên mẹ, tên anh, tên em gì lung tung, phải không? Đưa ra thầy nhận tâm mà bạc, tới nay thầy phải cầu dùng cho mấy cái tên này, hoặc là cầu an, hoặc là cầu siêu, phải không? Như vậy thì cái đó là cúng chùa hay cái đó là mượn thầy làm dùng? Nếu nói mượn làm dùng đó là nói cách tốt lành, còn nếu nói thẳng là nói gì? muốn thầy làm hộ, thấy không? Và đã muốn làm hộ thì tới thì cộng do là kể sao nó kể ra rồi đây sầu việc thì một trăm đồng bạc cho thầy xài tuổi. Mà nếu 100 người mượn tụng như vậy thì đêm đó thầy có 1.000 đồng hay là 10.000 đồng, phải không? Thì như vậy thì sáng ra thầy tụng xong rồi thì tiền vào túi thầy tùy ý xài, nó không còn trách nhiệm gì nữa hết. Sao đổi hai chiều mà làm sao vậy, phải không? Xong rồi thì cứ xài, nó tiền nó thuộc mình chứ đâu cần gì nữa. Còn bây giờ Phật tử cúng 100 đồng bạc mà thầy hỏi có cầu gì không, hết con chỉ cầu tam bảo thường còn ở thế gian. Thì ông thầy nhận 100 đồng bạc đó, cái trách nhiệm phải cầu, phải giữ cho tam bảo thường còn đó. Chùa hư ông phải lo nè, pháp mà suy yếu thì ông cũng phải lo nè, rồi chư tăng không có ông cũng phải lo nè. Như vậy cái trách nhiệm ông lo suốt đời chưa rồi, phải không? Còn cái chùa tới ông tụng, ông tụng mà ông hồi hướng cho không việc đó. Như vậy thì quý vị có thấy người Phật tử mình vô tình thì với cái lòng ích kỷ, rồi ông thầy vì nhận làm, nếu làm thân thì tức là đâu vậy, cho nên trở thành thầy và trò đều không có hay hết rồi, phải không? Bây giờ Phật tử với cái tâm rộng rãi làm việc Phật tử vì tam bảo thôi, thì ông thầy cũng với cái bổn phận phải duy trì tam bảo hết sức là nặng nề, phải không? Như vậy thì thầy cao thượng, trò cũng cao thượng theo. Đó là cái hay mà nhiều khi Phật tử không biết. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái ý nghĩa đi chùa, cúng chùa là một cái thiết yếu. Còn một điều nữa, quý vị nghĩ đi chùa đó làm tốt để làm gì? Như hôm nay quý vị đi, đi chùa để làm gì? Trả lại thẳng cho tôi coi, có phải đi chùa lại Phật không? Phải không? À, chắc là đi chùa lại Phật. Mà tôi hỏi quý vị, ông Phật ở chùa và ông Phật ở nhà quý Phật tử thờ là có khác không? Ở chùa thờ Phật Thích Ca, ở nhà quý vị thờ Phật gì? Cũng Phật Thích Ca. Nếu đi chùa lại Phật Thích Ca thế nào, lại Phật Thích Ca cũng được vậy. Nghĩa là phải đi chùa, phải không? Như vậy thì Phật tử nhiều khi chưa có hiểu, cứ nghĩ đi chùa là lại Phật. Cho nên đi vô cho cái chùa, cái thắng thương rồi, cái xuống lại Phật ba lễ cái rồi, đi chùa khác. Thắng thương lễ ba lễ cái rồi, đi một nhà người chùa, về thì cứ có lại được 30 lại. Thì đủ rồi, là tha dễ nhà mình lại 30 lại cũng có biết như vậy. Tại sao phải đi chi tới người chùa tốn tiền tốn bạc? Ở đây cái nghĩa đi chùa trong kinh A Hàm Phật nói rất rõ, mục đích người Phật tử đi chùa không phải là để lễ Phật, mà đi chùa là cốt gặp chư tăng chư ni. Gặp chư tăng chư ni để làm gì? Là để thưa hỏi đạo lý. Thưa hỏi đạo lý rồi thì phải chú tâm lắng nghe, chú tâm lắng nghe rồi thì phải suy nghĩ cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ thấy đúng rồi mới đem ra ứng dụng tu hành. Đó là cái ý nghĩa đi chùa. Đi chùa để gặp tăng ni, gặp tăng ni rồi thưa hỏi đạo lý, thưa hỏi đạo lý rồi lắng nghe lời giảng dạy, lắng nghe rồi phải suy nghĩ cái lời nói nó đúng hay sai, suy nghĩ đúng rồi thì đem ra ứng dụng tu. Đó là cái ý nghĩa đi chùa. Cho nói đi chùa lại Phật thì nó không trúng. Bởi vậy cho nên người Phật tử mình khi học Phật cho Phật có chia ra ba thứ: văn huệ nè, tư huệ nè, tu huệ. Đó, văn huệ là sao? Tức là nhờ đi đến chùa hỏi đạo, hỏi đạo rồi quý thầy quý cô giảng cho nghe, đó là văn huệ. Nhưng mà nghe rồi á là tin liền được không? Nghe rồi phải suy nghĩ cái lời giảng dạy đó đúng hay là sai. Đó, nếu suy nghĩ thấy đúng á thì cái đó gọi là tư huệ, đúng rồi đang ra ứng dụng tu á thì đó là tu huệ. Bây giờ Phật tử mình đi chùa, quý vị có ứng dụng ba cái điều đó không? Văn, tư, tu, có đúng không hay là không có ứng dụng? Giả sử giờ có một Phật tử đi chùa lại cái thưa thầy, nếu thưa thầy năm nay gia đình con sao mà nó rối rắm gầy lộn hoài, thưa thầy bây giờ phải làm sao? Cái ông thầy giải lịch ra coi, năm nay tại không có cúng ngôi sao, năm nay thuộc về La Hầu kế đôi đó mà chưa cúng, phải không? Thôi cúng đi cho hết. Như vậy thì Phật tử phải nói sao? Đó là văn rồi đó. Rồi kế đó là phải sao nữa? Là phải tư. Như vậy thầy giữ mình cúng sao? Tại sao đó là cái ngôi sao nào? Phải không? Mà tại sao phải cúng? Nó biết ăn đâu mà cúng? Phải không? Mình suy nghĩ coi. Nếu mình suy nghĩ cái đó là đúng thì mình mới làm. Còn nếu suy nghĩ không đúng thì sao? Thì không làm. Nhưng mà Phật tử là bây giờ có suy nghĩ không? Nghe thầy nói vậy cái giờ thầy chạy kiếm tiền mua này mua nọ lại thầy cúng cho. Chứ không bao giờ suy nghĩ. Như vậy có văn mà không có tư. phải không? Mà không có tư thì làm sao viết tới? À, bởi vậy nên chúng ta nghe thầy nói rồi, không có quyền tin liền mà phải dùng trí mà xét đoán. Nếu xét đoán đúng á thì mới đem ra ứng dụng. Bây giờ tôi nói giả sử bảo mình về cúng sao cho được bình yên, thì hỏi ngôi sao là cái gì cúng? Ngôi sao đó ở đâu? Những gì biết không? Cúng một cái mà không biết gì hết trời, thì cái đó là việc thánh thần, phải không? Không có biết gì hết, vô tưởng tượng là làm, chứ nó không có căn bản, nó không có lẽ thật. À, hơn nữa, trong nhà Phật nói, cái gì nó xảy ra đều có nhân và có quả. Cái nhân tốt thì nó có quả tốt, mà mình vô cúng sao lại nhân tốt hay nhân xấu? Không có nghĩa gì hết, phải không? Còn thậm chí có những người Phật tử nữa, ở nhà bày lộn, ông chồng nó chạy đi chùa, thưa thầy coi dùng cái năm nay tại sao gia đình con lộn xộn. Cái thầy coi nói, à như vậy thì cái bếp là để cái hướng đó cho nên trong nhà lộn xộn, và nó sửa lại hướng khác. Bây giờ có sửa không? Sửa là có hết cái lộn không? Đó. Thì quý vị mới thấy, nếu mà cái bếp tôi biết nói chuyện á, mà quý vị cứ tạm sửa nó thì nó sẽ sao? Nó nói cãi là ông bà cãi chứ tôi có cãi gì đâu, tôi có tiếng ở đâu, ông bà không nhịn nhau được mà cãi chứ tôi có tiếng bao giờ, bây giờ sửa tôi. Tại sao không có sửa cái chỗ bất đồng giữa hai ông bà đó, phải không? Cái đó là cái gốc mà không chịu sửa, bây giờ bắt người sửa cái bếp, chuyện vô đúng không? Như vậy mới thấy rõ ràng, Phật tử không có chịu trách nhiệm, phải không? Mình đã không đồng ý nhau là hai vợ chồng không đồng ý, chứ có cái bếp cái chân cho bao giờ đâu, phải không? Vậy đó mà đang đi sửa cái bếp mà không sửa mình. Đó thì quý vị mới thấy cái sai lầm nó không có cái lẽ thật, mà mình cứ tin rồi về làm đại vậy nè. Đó, hiểu như vậy rồi thì quý vị mới thấy Phật tử mình có cái văn mà không có cái tư á, không có chết đó, cái lẽ đó đúng rồi sai. Mà Phật tử là Phật dạy phải hiểu lý nhân quả, hai người cãi lộn thì gốc từ cái gì ra quý vị thấy? Có phải là người chồng người vợ có những điểm không đồng ý nhau, phải không? Những đủ không đồng ý nhau mà ai cũng tất chặt thì cãi chứ gì. À, bây giờ muốn hối cãi thì sao? Thì hóa giải cái điểm bất đồng đó thì hối cãi. Mà không chịu hóa giải cái đó thì sửa cái bếp. Có người lại sửa cái cửa nữa. Đủ thứ sửa. Thì như vậy là cái lẽ thật đó mà mình không chịu làm, mà để làm quanh vậy đó. Đó là không có hiểu cái lẽ thật của đạo. Cho nên cái người Phật tử chân chính đi chùa nghe quý thầy với cô nói cái gì hợp lý đạo mới tin, không hợp lý đạo là không có tin. À, tức là qua cái trí tuệ chi tư của mình, tên gọi là tư huệ, nhờ cái chi tư đúng lẽ thật cho nên mình mới không có lầm, không có sai. Bởi vì chính những người tu, có những người tu chân chính, có những người tu chưa được chân chính, mà nghe đâu làm đó, nghe đâu tin đó, thì Phật tử mình sẽ bị sai lầm, bị lệch lạc. Cho nên Phật dạy phải có cái tư huệ. À, mà khi tư huệ được đúng rồi thì mới tới tu huệ. Tôi thí dụ thế này, thí dụ như vào Phật tử hiểu được lý nhân quả, nghĩa là nhân quả thì tất cả cái gì có quả đều từ nhân mà ra, phải không? Có cái nhân tốt thì mới có quả tốt. Như vậy cái nhân tốt để đưa tới cái quả tốt không thể khác được. À, bây giờ tôi thí dụ như quý Phật tử muốn ráp một cái chiếc xe đạp thật là bền, thật là đẹp. Bây giờ ra ngoài chợ mua những bộ phận, những phụ tùng đó, thì quý vị lựa, ví dụ trong đó 30 món ráp đủ cái xe đạp, bây giờ lựa được 20 món tốt, còn 10 cái xấu đó, thì quý vị nếu mà đem ráp đại thì xe nó vừa ý chưa? Chưa vừa ý, phải không? Mà giờ được 28 cái thứ tốt, còn có 2 cái xấu, quý vị ráp có vừa ý chưa? Chắc cũng chưa vừa ý nữa, phải không? Mà chừng nào đủ 30 cái đều tốt hết á, thì ráp cái xe mới vừa ý được. Thì như vậy, cái nhân tốt hoàn toàn thì cái quả nó mới được tốt hoàn toàn. Còn cái nhân mà chưa hoàn toàn á, thì cái quả không thế nào hoàn toàn được hết, phải không? Như giờ quý Phật tử, trong cuộc sống này, quý Phật tử có muốn đời sống đời gì đó được mọi việc như ý không? Các năm nào cũng chúc nhau, chúc cho chị, chúc cho anh được một năm mọi sự như ý, phải không? Đều muốn mọi việc như ý, mà muốn mọi việc như ý tức là mọi cái đều tốt chứ gì? Mà mọi cái đều tốt thì giờ mình trong khi gây nhân đó, mình có gây nhân tốt hết rồi. Giả sử như mình nổi giận mình la ó ông chồng đó, đó là nhân tốt của nhân xấu. À, mà ví dụ một trong có la chừng bao nhiêu lần, có làm không? Như vậy thì khó cái nhân xấu tổng mà đòi được tốt hoàn toàn sao được. Như vậy thì mình biết nhân quả thì muốn được mọi việc như ý